Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tập trung cao các điều kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo kết quả điều tra năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển hơn 108.000 lao động. Trước tình trạng một bộ phận người dân đổ xô mua thuốc Tamiflu phòng bệnh cúm A, Sở Y tế triển khai kiểm tra giám sát đột xuất loại thuốc này.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các huyện, thành ủy. Năm 2019, tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo với tinh thần đổi mới sâu sát, quyết liệt, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đạt kết quả toàn diện trên các mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,2%, đứng thứ hai cả nước. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Giá trị xuất khẩu tăng cao, thu ngân sách ước đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,01%, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm. Trong năm, đã có trên 2.000 quần chúng được kết nạp đảng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 84%. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải nêu bật 4 kinh nghiệm riêng của tỉnh Bắc Giang để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong năm 2019. Đó là có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, có sự sáng tạo, đổi mới trong cách làm theo hướng việc gì có lợi cho dân thì làm, tăng cường xuống với nhân dân, lắng nghe nhân dân, phát huy vai trò nêu cao của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Phát huy những kinh nghiệm đã có năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung cao các điều kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tập trung quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chú ý giải quyết chính sách cho đội ngũ cán bộ tại các xã sau sáp nhập. Cùng với đó cần tiếp tục đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là mở rộng, nâng cấp các tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quan tâm giải quyết các vấn đề về môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, nhà ở xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, cải cách hành chính.
Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2019 bám sát chương trình kế hoạch công tác của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy tổ chức đảng khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cải cách tư pháp, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đổi mới lề lối làm việc của các cấp ủy tổ chức đảng. Năm 2020, tỉnh sẽ tăng cường chỉnh đốn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo chỉ đạo phát triển toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, đô thị dịch vụ, gắn chặt giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà Tết cho các hộ nghèo huyện Lục Ngạn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã đến thăm chúc Tết tặng gần 2.000 suất quà Tết cho hộ nghèo trong tỉnh và các hộ nghèo của huyện Lục Ngạn trị giá 1 tỷ đồng. Mỗi suất quà 500.000 đồng do 3 doanh nghiệp tài trợ, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lam Sơn 1.000 suất, công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt 500 suất và công ty xây dựng Tân Thịnh 500 suất. Trực tiếp trao quà cho các hộ nghèo xã Kiên Lao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải ân cần hỏi thăm đời sống và chia sẻ những khó khăn của bà con nhân dân, đồng thời động viên bà con vùng khó khăn tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc bà con nhân dân địa phương đón năm mới vui tươi, đầm ấm, an lành. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người dân, nhất là hộ nghèo, gia đình khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 đang đến rất gần. Đối với công nhân, người lao động, bên cạnh niềm vui, hy vọng cũng còn đó bao nỗi lo lắng của cuộc sống đời thường đè nặng khi Tết đến. Câu chuyện cuối năm, lương thưởng Tết như thế nào vẫn là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm để gia đình có một cái Tết đầy đủ sau một năm vất vả lo toan. Anh Đào Văn Hải, công tác từ những ngày đầu công ty may Bắc Giang LGG thành lập. Hơn 7 năm làm việc, đây cũng là từng đấy năm anh nỗ lực lao động để lo toan cho gia đình mình có cái Tết đủ đầy. Cuối năm, công ty tổ chức nhiều đợt tăng ca kíp để hoàn thành các đơn hàng. Dù khá bận rộn, nhưng ai cũng phấn khởi vì việc nhiều đồng nghĩa với thu nhập thực tế tăng lên đáng kể. Anh Hải vui mừng nói.
Vì năm ngoái thì tôi được thưởng là 16 triệu. Đến năm nay thì tôi đã cố gắng phấn đấu để đạt được cao hơn. Kết quả đó thì để cải thiện cái đời sống vật chất cho công dân và cũng tăng cái thu nhập cho bản thân ạ.
Hàng năm, công ty may Lạng Giang LGG đều lên kế hoạch sản xuất kinh doanh và thưởng Tết cho người lao động. Đa phần đều được thưởng một tháng lương thứ 13. Một số lao động có thành tích đặc biệt sẽ được khen thưởng. Chị Đặng Thị Dần, xí nghiệp May 4 và chị Tạ Thị Thu Huyền, chủ tịch công đoàn xưởng May 5 cùng chia sẻ.
Năm 2018 em đã được cái thi đua là một cái công nhân xuất sắc của xí nghiệp và em đã cũng được hưởng một số tiền thưởng cuối năm cũng gọi là rất cao. Mà em cũng trong năm nay 2019 thì em cũng mong muốn rằng là công ty cũng sẽ đưa ra một cái mức thưởng cho công nhân để lấy cái động lực của cái tiền thưởng cuối năm đấy để người ta tiến được thân cao hơn nữa và tiến xa hơn nữa.
Ban chấp hành công đoàn cũng rất là chú trọng đến các hoạt động của công nhân, đặc biệt là về bữa ăn ca hoặc là các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể thao. Hoặc là đã có những ban đối thoại để lắng nghe những ý kiến của công nhân để gắn kết giữa ban lãnh đạo và người lao động được gần gũi, thân thiện hơn.
Mới chia tách được một năm từ công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang, lãnh đạo và tổ chức công đoàn công ty may Lạng Giang LGG đã chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ cho người lao động. Từ đó gắn kết người lao động với doanh nghiệp. Với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 130 triệu đô la, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 78 tỷ đồng. Công ty đã lên kế hoạch thưởng Tết cho người lao động đầy đủ. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG nói thêm.
Mặc dù tình hình cũng thị trường cũng rất nhiều khó khăn, nhưng tuy tôi đã dự trù được đầy đủ để đảm bảo trả cho người lao động 18% tổng quỹ tiền lương thưởng cho người lao động. Như vậy là sẽ tương ứng với khoảng 2 tháng lương mỗi công nhân trong năm để lĩnh về tiền Tết, để tiền thưởng Tết. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tổ chức cái bình xét để khen thưởng cho các cái cá nhân xuất sắc. Và trong chương trình là những đối tượng xuất sắc là được thưởng xe máy và TV, tủ lạnh.
Để chăm lo Tết cho người lao động trong dịp Tết Canh Tí 2020, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã công bố mức tăng lương thưởng Tết với mong muốn giúp người lao động có một cái Tết đủ đầy. Việc doanh nghiệp quan tâm chăm lo Tết chu đáo cho người lao động rất quan trọng nhằm ghi nhận những đóng góp của họ trong một năm. Và khi được chăm lo chu đáo, người lao động sẽ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp lâu dài.
Nhờ những chính sách đột phá thông thoáng, những năm gần đây, Bắc Giang nổi lên là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư doanh nghiệp, nhất là thu hút doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài FDI. Tính riêng năm 2019, toàn tỉnh đã cấp mới 194 dự án và điều chỉnh tăng vốn đối với 58 dự án, với tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 94% so với năm 2018. Trong đó cấp mới 115 dự án, điều chỉnh 23 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký đạt trên 4.000 tỷ đồng. Cấp mới 79 dự án, điều chỉnh 35 dự án FDI với tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, gấp 2,1 lần. Tính riêng về đầu tư FDI, tỉnh Bắc Giang đứng thứ 8 toàn quốc về tổng vốn đầu tư thu hút sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng và Tây Ninh. Trong năm, tỉnh đã thu hút được một số dự án có quy mô lớn như dự án Lens Việt Nam 150 triệu đô la Mỹ, nhà máy Celgene Việt Nam 100 triệu đô la Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxor ICT 182 triệu đô la Mỹ.
Theo kết quả điều tra nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, năm nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển hơn 108.000 lao động. Trong đó lao động phổ thông chiếm 60%, các ngành có nhu cầu tuyển nhiều lao động là lắp ráp điện tử và sản xuất may mặc. Nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Ngoài tín hiệu vui về số lượng tuyển dụng tăng so với cùng thời điểm năm trước, năm nay lao động nam có nhiều cơ hội được tuyển dụng và làm việc. Qua nhiều kênh thông tin, nhất là sự phối hợp thường xuyên với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành thống kê dự báo về nguồn nhân lực thị trường lao động. Con số thống kê cho thấy, lao động chủ yếu của tỉnh Bắc Giang hiện nay làm việc trong ngành điện tử và may, thiết kế thời trang. Thời gian qua, dư luận phản ánh tình hình mắc cúm AH1N1 có chiều hướng gia tăng. Một số cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hành vi găm hàng, thổi giá thuốc Tamiflu lên gấp nhiều lần, gây bức xúc dư luận. Trước tình hình đó, Sở Y tế Bắc Giang có văn bản chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm, Phòng Y tế các huyện, thành phố triển khai ngay một số nội dung liên quan. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm nghiệm trong quá trình triển khai hoạt động kiểm tra giám sát chất lượng thuốc định kỳ trên địa bàn tỉnh, lồng ghép hoạt động kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc Tamiflu tại các cơ sở kinh doanh bán lẻ, ưu tiên lấy mẫu thuốc Tamiflu có dấu hiệu vi phạm để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, báo cáo kịp thời về Sở Y tế để được hướng dẫn. Phòng Y tế các huyện, thành phố tham mưu với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố triển khai công tác kiểm tra đột xuất việc kinh doanh, sử dụng thuốc Tamiflu tại các cơ sở kinh doanh bán lẻ trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Trường hợp phát hiện có kinh doanh sử dụng thuốc Tamiflu cần xem xét về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký lưu hành, thực hiện niêm yết giá. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần ngăn chặn kịp thời và đề xuất với người có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu thi công công trình giao thông trên địa bàn huyện Tân Yên đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành sớm những con đường mới để đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mặc dù chỉ dài hơn 400 mét, nhưng tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài chạy từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Yên đến trạm y tế xã Cao Thượng là một trong những dự án giao thông trọng điểm phục vụ việc phát triển hạ tầng đô thị của huyện. Sau gần 2 tháng tích cực triển khai thi công, đến nay công trình đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng công việc. Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1 năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Ông Lương Minh Đoàn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thanh niên Xung phong Thủ đô cho biết thêm về tiến độ của công trình.
Đến bây giờ chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ tiến độ máy móc, vật tư, vật liệu và trên công trường là sẽ đáp ứng được đầy đủ tất cả các thứ, một là về nhân lực, hai là về máy móc. Đơn vị chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành trước Tết âm lịch.
Với phương châm có mặt bằng đến đâu sẽ tập trung nhân lực, máy móc thi công đến đó, những ngày này chủ thầu dự án cải tạo nâng cấp đường từ quốc lộ 17 đi từ trường mầm non Liên Trung đến bến cát xã Liên Trung cũng đang dồn sức thi công các hạng mục công trình. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 6 km, mặt đường rộng hơn 5 m, tổng nguồn vốn đầu tư là hơn 24 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Tám, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Vân nói:
bên cạnh cái việc đẩy nhanh tiến độ thì nhà thầu chúng tôi cũng đảm bảo về cái chất lượng của công trình được đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà nước.
Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện Tân Yên trao đổi thêm:
Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đầu tư, chúng tôi cũng đã tiến hành các biện pháp cả về nghiệp vụ hiện trường rồi trên và vấn đề nguồn vốn, mặt bằng thi công, tạo điều kiện hết sức cho các nhà đầu tư để đảm bảo các công trình thi công là hoàn thành đạt và vượt tiến độ đề ra. Về nguồn vốn thì chúng tôi đảm bảo là nguồn vốn giải ngân kịp thời cho các nhà thầu, đảm bảo là có kinh phí để thực hiện công trình.
Với nhiều giải pháp được ngành chức năng của huyện triển khai, sự nỗ lực của các đơn vị thi công, đến thời điểm này, 8 công trình giao thông được triển khai xây dựng trong năm 2019 của huyện Tân Yên đã cơ bản hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra. Mỗi tuyến đường khi được đưa vào sử dụng không chỉ giúp bà con nhân dân địa phương đi lại thuận tiện mà còn góp phần làm cho diện mạo của huyện ngày càng khang trang, khởi sắc hơn.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. thành phố Hốc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày sáng mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng sẽ được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.